Cảm ơn quý khán giả vừa dựng làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với phần phụ trách của luật sư Michael Cao cũng như phần host trong chương trình hôm nay với anh Vũ Hiển như thường lệ. Và Việt Tấn xin được kính chào luật sư Michael Cao cũng như anh Vũ Hiển ạ.
Dạ vâng, Michael một lần nữa xin nhất chào anh Việt Tấn, chào anh Vũ Hiển. Dạ, Michael xin chào quý vị của Đài về được Sài Gòn Dallas.
Xin chào anh Vũ Hiển.
Dạ vâng anh Việt Tấn ơi, trước khi lửa lên chào anh Việt Tấn cùng tất cả quý khán giả, chắc anh Việt Tấn tắt dùm cái quảng cáo, hình như anh Việt Tấn quên tắt cái quảng cáo.
Vâng, xin mời anh Vũ Hiển, bây giờ anh Vũ Hiển nghe rõ chưa?
Dạ em nghe rõ rồi, cảm ơn Việt Tấn rất nhiều, xin được một lần nữa kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh từ đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM tại vùng Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Xin thân gọi là chào tái ngộ cùng anh Việt Tấn và kính thưa tất cả quý khán giả ngày hôm nay, xin cáo lỗi tất cả quý vị là trục trặc nho nhỏ trong cái phần phát biểu cái schedule cho nên không có đến gặp được đến cái tận đài được trong phòng studio mà phải đành làm chương trình qua điện thoại. Cảm ơn anh Việt Tấn ngày hôm nay đã ngồi máy dùm với Vũ Hiển cho nên là mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi chương trình luật di trú với nhập tịch với luật sư Michael Cao và Vũ Hiển trong mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00. Xin thân ái chào một cùng anh Việt Tấn, cảm ơn Việt Tấn nhiều nha. Bữa nào ghé lại thì sẽ mời Việt Tấn đi cà phê.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Hiển và xin mời anh Vũ Hiển và luật sư Michael Cao bắt đầu vào chương trình luôn ạ.
Dạ thưa vâng, thưa tất cả quý vị, trong ngày hôm nay điểm đặc biệt chúng tôi gửi đến quý vị đó là ngày mai thì có một cái chuyến công tác rất là đặc biệt, kể cả Vũ Hiển và luật sư Michael Cao cùng sẽ về Việt Nam để mà gặp một số lượng khách hàng về visa đầu tư, tức là cái dạng visa mà thưa quý vị như chúng tôi đã tour rất nhiều. Đó là cái dạng visa đầu tư mà 500.000 đô đầu tư qua Mỹ thì quý vị cả gia đình, cha mẹ cùng với những người con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình sẽ có thẻ xanh để định cư ở tại Mỹ, có thẻ xanh rồi đó sau đó du quốc tịch Mỹ vân vân. Thưa quý vị, tại sao chuyến đi đặc biệt này trong ngày mai thì Vũ Hiển cùng với luật sư Michael Cao sẽ về Việt Nam, mặc dù về có 4 ngày thôi. Nhưng mà lý do tại sao chúng tôi về rất đơn giản là bởi vì thưa quý vị là ngày 1 tháng 10 như quý vị đã biết là chúng tôi đã nói một vài lần đó là chương trình visa đầu tư sẽ có sự thay đổi, sẽ có sự thay đổi. Thay đổi như thế nào thì thưa quý vị cho tới thời điểm hiện tại chúng ta chưa được biết là bởi vì cái dự luật sẽ chưa có ra. Ngày 1 tháng 10 thì họ mới bắt đầu ra. Thưa luật sư Michael Cao, mời luật sư Michael Cao cho biết thêm về chi tiết và cũng như cái chuyến công tác đặc biệt này con ạ.
Dạ vâng, anh Bộ Hiện là trong mấy tuần rồi thì Michael cũng nhắc khá nhiều lần là 30 tháng 9 là cái chương trình Regional Center của bên visa đầu tư thì nó hết hạn. Và như anh Bộ Hiện đã nói thì 1 tháng 10 người ta dự định là sẽ chương trình sẽ bắt đầu lại. Tuy nhiên khi bắt đầu lại thì nó sẽ có một vài sự thay đổi và hiện tại Quốc hội người ta đang bình luận, người ta đang thỏa thuận. Một trong những cái thay đổi đó rất có thể là từ 500 lên 800 nha. Mức cái tối thiểu mà đầu tư đáng lấy hồi trước là đầu tư 500.000 đô để xin cái thẻ xanh thì bây giờ người ta thế nào cũng lên tối thiểu là 800.000 hoặc là 850 tùy theo cái sự đề nghị của bên quốc hội hai đảng là đang đề nghị. Một lần nữa nó có sẽ có rất là nhiều sự thay đổi, tuy nhiên không chưa chắc là 1 tháng 10 người ta sẽ áp dụng. Nhưng một lần nữa hiện tại những thông tin nó vẫn chưa rõ ràng mà người ta chưa làm thành luật thì bởi vậy mà cậu cũng chưa biết là chính xác nha.
Nhưng mà thưa quý vị, rất nhiều quý khán giả khi mà biết về cái chương trình này đó thì tại sao có một số quý vị là của mình vào cái chương trình visa đầu tư này để có được thẻ xanh cho nhanh, là bởi vì quý vị cũng đã biết rồi đó, là một cái chương trình anh chị em bảo lãnh nhau có thể kéo dài cho đến 12-13 năm và có thể tới 14 năm. Điều đó nếu điều đó xảy ra thì thưa quý vị là con cháu, những người con mà đi theo cha mẹ đó rất có thể là một là không, dù cho có tới lúc mà đi được, dù cho có được từ tuổi vân vân, khi qua tới Mỹ này đã là lớn tuổi rồi thì học hành lại bị dở dang. Một trong những điều mà ưu tiên hàng đầu của quý vị bậc làm cha làm mẹ đó là những người con của mình phải có cái nền tảng tốt nhất để đi học đại học ở Mỹ, mà không có cái nền tảng nào tốt bằng đó là học trung học ở tại Mỹ. Cho nên là visa đầu tư là một trong những cái chương trình visa mà rất là tốt và hiện nay là chúng tôi đã giúp được rất nhiều người. Và cho tới thời điểm hiện tại tại văn phòng luật sư Cao này, Sources của chúng tôi, thưa quý vị là chúng tôi chưa có hồ sơ nào bị từ chối. Lý do là đây là một cái dạng hồ sơ rất là đặc biệt và cái điều kiện cũng phải là rất là đặc biệt, và chúng tôi sẽ thường duyệt hồ sơ rất kỹ, chúng tôi xác nhận. Hiện tại bây giờ ở tại văn phòng luật sư Town Sources của chúng tôi là một trong những văn phòng, theo như cá nhân của chúng tôi được biết, thì tôi tất cả quý vị là một trong những văn phòng luật sư mà chuyên nhất về visa đầu tư, và cũng là một trong những văn phòng đầu tiên đã từng làm hồ sơ đầu tiên từ năm 2009. Thì thưa tất cả quý vị rằng là ngày hôm nay với cái thời lượng chương trình không có được nhiều, chúng tôi mời quý vị có thể gọi vào để có thể đặt câu hỏi thêm về cái visa đầu tư, tức là cái dạng đầu tư mà 500.000 qua Mỹ và cả gia đình được thẻ xanh, mặc dù đã có những hồ sơ khác rồi, ví dụ như có hồ chị em bảo lãnh nhau, hồ sơ ba mẹ bảo lãnh con, vân vân. Thậm chí có một số trường hợp là một số quý vị đã có con đang học ở bên Mỹ này, muốn con có thẻ xanh định cư ở Mỹ này luôn, thì có thể áp dụng chương trình visa đầu tư này được không? Thì tôi được luôn. Thì có bất cứ câu hỏi gì ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình cùng với Bưu Viện, với luật sư Michael Cao và anh Việt Tấn trong phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, số điện thoại để gọi vào trong phòng ghi âm vẫn như cũ là 817-899-4110. Tôi phải không anh Việt Tấn?
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao cũng như anh Vũ Hiển là người phụ trách chương trình hôm nay. Và xin có hai vị vừa rồi đang giữ đường dây và có thể gọi trở lại dùm ngay bây giờ. Và trở lại với anh Vũ Hiển và luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi trở lại tham dự chương trình, quý vị một lần nữa số điện thoại để tham dự vào chương trình 817-899-4110. Khi nào có tính giờ gọi vào thì anh Việt Tấn dừng Bưu Hiển lại ngay nhé.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên cho biết tên luôn à. Xin mời Bưu Hiển.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn à.
Dạ, chú Phúc ở Dallas, Việt Tấn.
Dạ, xin mời chú, mời Bưu Hiển.
Dạ, Việt Tấn.
Chú ơi, chú bằng... Cái phone của chú nghe không có rõ lắm, chú có thể cho nói... là Tấn nghe làm như cái tiếng phone không rõ lắm chú ơi. Vâng, tôi nghe thấy nó, xin lỗi là nó hơi ồn quá.
Dạ.
Hơi ồn quá, xin lỗi chú nghe nha. Xin lỗi quý khán giả
này. Có vấn đề gì rồi cho nên là nếu được thì chú gọi lại.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả tiếp theo. Vâng, có lẽ là vì cái này là technical problem rồi anh Vũ Hiển ơi. Và xin luật sư và anh Vũ Hiển có nói chuyện và chúng tôi sẽ chỉnh lại cái đường dây phone bên này nhé.
Cảm ơn anh Việt Tân rất là nhiều. Thưa tất cả quý khán giả, trở lại với cái chủ đề visa đầu tư đó, thì thưa quý vị rằng là có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến visa đầu tư, mà thưa quý vị rằng là ở trên đài với cái thời lượng có khoảng 15-20 phút nữa thì chúng tôi chỉ sợ rằng là sẽ không có đủ thời gian để mà giải thích hết cho tất cả quý vị được hiểu. Cho nên là nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam, quý vị nào trong cái chuyến đi làm việc 4 ngày tại Việt Nam của luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển, quý vị có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi để mà lấy hẹn trước, hoặc là có thể gọi cho Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao để biết được số điện thoại của văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam và các cách thức để mà lấy hẹn gặp trực tiếp luật sư Michael Cao và Bưu Hiển ở tại Việt Nam, để mà có thể người thân của quý vị có thể gặp trực tiếp, nghe tư vấn trực tiếp về hồ sơ về visa đầu tư, và lúc đó thì có thể biết được thêm thông tin chi tiết và chúng tôi có thể ngồi trực tiếp để mà giải thích cho khách hàng và những quý vị thân chủ cũng như là thân nhân của quý vị là cái chương trình visa đầu tư chi tiết nó như thế nào, điều kiện ra sao và cái thể thức và cách làm việc từng bước một như thế nào, cũng như thời gian của chương trình vân vân. Thưa quý vị, vào khoảng 15 phút nữa thì chúng tôi sẽ gửi lại số điện thoại để mà quý vị có thể gọi trực tiếp đến chúng tôi về chi tiết và liên lạc và gặp trực tiếp luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển trong chuyến công tác 4 ngày sắp tới, từ thứ hai cho đến thứ bảy trong tuần tới ở tại Việt Nam. Thưa tất cả quý vị, trong lúc chờ chỉnh lại cái điện thoại ở trong phòng ghi âm của đài thì Bưu Hiển cũng xin được phép để mà gửi lời chúc mừng đến Trọng Tú, em học sinh vừa mới đầu phỏng vấn, người ở Dallas, vừa đầu phỏng vấn trong 2 tuần trước là đã đầu phỏng vấn visa du học, và chúc mừng Trọng Tú cùng với gia đình của anh. Chúc cho em có những ngoài thì chúng tôi rất là hãnh diện đã là một trong những nhân tố trong chương trình du học, cũng như là tại Houston vừa cũng hai em được đậu trong cái tuần vừa rồi, xin được chúc mừng những em du học sinh này. Anh luật sư Michael Cao còn đó không ạ?
Dạ vâng, còn anh Bùi Hiền là một người nếu như là anh Bùi Hiền đã nói thì rất là chúc mừng cho mấy em đã đậu visa đi du học và mong rằng là cái chương trình học rất là tốt nha.
Dạ. Tấn xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình trở lại. Hello. Hello. Dạ vâng, chào cô nói lớn giùm Tấn ạ.
Hello.
À vâng.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe đây
ạ. Dạ, đã nghe rõ rồi. Mời
luôn. Chú Phúc của Đà Lạt, Dương Tấn, chào Dương Tấn nha.
Xin mời chú Phúc gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao luôn ạ.
Tôi có câu hỏi như thế này, cái diện F4 đó bảo lãnh hồi tháng 3 2005.
Dạ.
Trong đó, trong cái hồ sơ đó có thằng cháu, nó sinh 1996 tháng 8. Khi mà phỏng vấn đó, nó còn đủ tiêu chuẩn để qua đây không? Ăn theo đó. Cái điểm thứ hai nữa là thằng cháu hiện giờ nó đang du học. Mà khi phỏng vấn đó, nó có được ở bên này hay là nó phải trở về Việt Nam? Xin luật sư cho biết.
Chú cho xin thêm một cái thông tin nữa nha chú, là cái hồ sơ này là nó được chấp thuận, nó được approve là ngày tháng mấy năm ấy?
Hình như là sau hình như là tháng 4, tháng 5 gì 2005 nè.
Ôi nhưng mà mình nộp là tháng 3 hay là 5 không lẽ là...
Tháng 3 2005.
Mình nộp là tháng 3 hay là 5 nhưng mà cái ngày approve chấp thuận.
Approve đó tôi quên rồi, nhưng mà có nghĩa là trong vòng trong vài 3 tháng gì đó approve à.
Oh wow, dạ 3 tháng hả? Dạ dạ. Ví dụ như là 3 tháng là approve đi nha.
Dạ dạ.
Trong cái trường hợp mà tệ nhất á, trường hợp mà tệ nhất. À, bây giờ là cái diện F4 là tới tháng 1 năm 2003. Tháng 1, 2003.
Dạ.
À, hy vọng là trong vòng 2 năm rưỡi, là tại mình nộp tháng 3, 2005.
Dạ.
Hy vọng là 2 năm rưỡi thì là visa nó tới. Cái này là nhắm thôi nha, nhắm thôi.
Dạ, dạ.
Tại vì mình không thể tính tuổi cho bé khi ngoài trường là visa nó tới. Ví dụ như 2 năm rưỡi nữa visa tới thì bé sẽ là 2 năm nữa là 18, là có 22 tuổi mấy á.
Hiện bây giờ nó là hiện bây giờ nó là 19 tuổi hết rồi.
Dạ đúng.
Vậy là bây qua 20 đúng, tuổi mấy ngày rồi đó.
Dạ bây giờ là đúng 20 tuổi.
Okay, dạ.
Đúng 20 tuổi, 2 năm rưỡi nữa nghĩa là 21 tuổi rưỡi, đúng không?
Dạ.
Trừ lại thời gian chờ đợi là 3 tháng, 21 tuổi rưỡi trừ 3 tháng là có thể là dưới 21 trên 21, cái đó khó nói. Nó sát lắm chú ơi. Hy vọng là cái ngày chấp thuận nó lâu chứ không phải là 3 tháng. Thì mình
dạ.
Dạ. Chứ ông thôi là cũng sát lắm á chú. Dạ, khó nói lắm.
Bây giờ nó đương du học ở bên đây mà thí dụ trường hợp có kêu gọi về phỏng vấn nó bên đây được không hay là phải về?
Nếu mà trong trường hợp mà mình cứu được cái tuổi đó là mình cứu được theo cái luật CSPA nha.
Yeah.
Thì là mình có thể xin phép phỏng vấn ở đây, phỏng vấn ở bên đây được. Dạ.
Yeah. Phỏng vấn về điều kiện là phải có cần giấy tờ gì chỉ trường nó chứng hay sao?
Dạ, miễn sao là visa là cái tuổi mà mình cứu được mà ba má qua tới đây thì mình sẽ nộp cái thủ tục nó gọi là chấp mình. Thì
yeah,
là mình có thể phỏng vấn ở đây, xin thể thân ở đây luôn, khỏi cần gì nào.
Dạ, dạ.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ,
xin chào chú.
Dạ.
Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Quang.
Mời chú. Hello. Quang.
Dạ, chú Quang. Tôi có bảo lãnh con tôi ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ tôi đổi địa chỉ. Xin lỗi cho tôi, làm ơn cho tôi biết vậy chứ cái địa chỉ nào mà tôi phải báo cáo để đổi địa chỉ. Cảm ơn.
Dạ vâng, chú, mình sẽ điền cái đơn AR11 nha, AR11, okay, AR11, AR11. Mình sẽ nộp cái đơn đó ở trên mạng cũng được, hay là mình in nó ra, mình gửi thư cho thầy chú cũng được. Nhưng mà nói chung là mình cần là tại vì mình là người đứng ở bảo lãnh. Mà nếu mà mình đổi địa chỉ thì mình nên báo cho thầy chú biết cái nơi nào để người ta có thể liên lạc với mình. Cái này rất là quan trọng là tại vì khi mà visa nó tới, khi mà nó sắp tới thì người ta sẽ kiếm mình, cố gắng để liên lạc với mình để mình tiến hành hồ sơ. Một lần nữa cái đơn là cái đơn AR11 nha, AR11. Yeah.
AR11. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi. 817-8994-110, 817-8994-110. Mời quý vị tiếp tục vào để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao và xin trở lại với anh Bùi Hiền ạ.
Dạ vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn Việt Tân rất là nhiều. Thưa quý vị thính giả, có lẽ là Bùi Hiền phải kết thúc sớm để nhường làn sóng lại cho luật sư Michael Cao và anh Việt Tân. Nhưng mà thưa quý vị, Bùi Hiền trước khi rời khỏi chương trình, thì thưa tất cả quý vị là vào sáng ngày mai thì Bùi Hiền sẽ lên đường về Việt Nam. Luật sư Michael Cao thì hình như là sẽ bay vào ngày Chủ nhật. Nếu quý vị nào cần liên lạc trực tiếp với Bùi Hiền về những hồ sơ visa, du học hay vân vân, xin gọi trước. Gọi số điện thoại trực tiếp cell phone của Bùi Hiền ở bên Mỹ này thì quý vị cũng sẽ nhận được cái message, trong đó có cái số điện thoại liên lạc với Bùi Hiền ở Việt, văn phòng Bùi Hiền ở Việt Nam. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiền là 281-900-5553, một lần nữa 281-900-4 số phone cuối là 5553. Nếu quý vị nào đang nghe đài ghi không kịp thì quý vị có thể liên lạc tại đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, chắc chắn là anh Việt Tấn có số điện thoại của Bùi Hiền. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Cảm ơn anh Việt Tấn. Xin nhường lại chương trình cho anh Việt Tấn cùng với luật sư Michael Cao. Bùi Hiền phải vô văn phòng để gặp một người khách đây. Xin được chúc hai anh có buổi trò chuyện thật là vui. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị là chắc là cùng mới trở lại với chương trình được. Xin chào anh Việt Tấn và luật sư Michael Cao.
Dạ, vâng, cảm ơn Bùi Hiền trong phần đầu của chương trình. Và xin chào anh.
Thank you.
Vâng, mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ. Dạ. Hello, phải tôi không ạ? À?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
À. À, tôi tên là Lan ạ.
Chị Lan.
Tôi hỏi bình thư là bây giờ tôi bổ túc hồ sơ cho đứa bé đi theo mẹ nó. Có cần thì giấy tờ gì không ạ, thưa luật sư?
Dạ, yeah, đứa bé mà đi theo mẹ là đương nhiên phải có khai sinh của bé rồi đúng không? Trong khai sinh phải có tên mẹ.
Cái khai sinh cái gì nữa hả?
Nếu mà có giấy kết hôn thì hay hơn nhiều. Okay. Nếu mà có giấy kết hôn giữa mẹ và bố ruột của bé thì là hay hơn nhiều. Dạ, yeah. Mà nếu không có thì cũng có thể là được. Nhưng mà nếu mà có thì nó dễ hơn. Dạ. Yeah.
Dạ,
yeah,
mẹ nó không có giấy kết hôn ạ, thưa luật sư.
Dạ không có giấy kết hôn cũng được chị, là tại vì miễn sao là có cái giấy khai sinh, okay, giấy khai sinh mà có tên mẹ trong khai sinh. Yeah.
Chỉ cần vậy thôi hả luật sư, có phải đơn, có điền đơn gì không luật sư?
Không, mình không cần điền đơn, mình cứ gửi cái hóa đơn của cái đơn I-130 đó, xong rồi mình sẽ bổ túc, mình viết một cái lá thư giải thích là cái mục đích của lá thư này là bổ túc hồ sơ. Bỏ thêm đứa bé vô là tại vì hồi đó mà ở sau lãnh, ví dụ như là anh chị em và chị và lãnh em, thì em bây giờ là có em bé thì muốn bỏ vô cho em bé để em bé được đi theo mẹ. Yeah.
Dạ thưa cái lúc mà mình đóng tiền visa đó là người ta có gửi cho mình một cái giấy tờ để mình điền phải không luật sư?
Dạ đúng, khi mà bắt đầu hồ sơ người ta sẽ gửi cái phí hóa đơn để đóng cái phí 355 như là cái phí 120 đó. Thì là cái bước đầu thì mình nên báo cho người ta biết để người ta đang bỏ thêm một cái phí nữa để cho tổng giảm bé luôn. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Cảm ơn anh.
Dạ, chị Lan.
Vâng, xin được... Hello.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng, xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ, chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên...
Dạ, vâng.
Anh cho em hỏi thăm đó là... thì ông xã em á, hồi trước khi ảnh bảo lãnh con ảnh ở Việt Nam á, là ảnh chưa có bị bệnh.
Yeah.
Được 2 năm ảnh mới bị bệnh, ảnh mới bị mù, nay được bị mù ăn tiền sâu sâu á.
Dạ.
Là được gần 2 năm rồi. Mà giả sử mà đang giấy tờ đang bảo lãnh vậy là ảnh bị ăn tiền bệnh vậy, ảnh có bảo lãnh cháu có qua được không?
Dạ được, không có vấn đề. Nếu mà mình ăn tiền bệnh nó không có vấn đề, nếu mà mình không có đủ cái khả năng mà bảo trợ tài chính khi cái giai đoạn cuối cùng trước khi phỏng vấn Việt Nam á, thì là mình nếu mà không có đủ điều kiện thì kiếm người cô tài, kiếm người cho sponsor. Nó chỉ có ảnh hưởng là khi nếu trong cái trường hợp mà anh qua đời thì anh qua đời thì anh được.
Dạ.
Dạ.
Dạ
vâng,
chị. Cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, xin chào cô. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình và xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Minh ở Đà Lạt anh.
Xin mời anh Minh.
Tôi xin hỏi có người bạn bên vợ bảo lãnh qua bên đây đó. Coi như là, nhưng mà vẫn còn cái cơ sở làm ăn bệnh đó. Thì hỏi anh nếu mà... trường hợp ảnh được coi như là cư trú ở đây rồi thì cái cơ sở của ảnh có bị đóng thuế không anh?
đóng thuế của
Mỹ luôn anh.
Dạ vâng, thuế Việt Nam thì đương nhiên là cái cơ sở đó thì phải làm theo đúng cái luật của Việt Nam. Cái thuế của Mỹ thì nó hơi rắc rối hơn, là phải theo cái luật của sở thuế nha, là income. Income là thu nhập, là vô đó, miễn sao là từ 0 lên thành 1 á. Ok, income là phải khai, không cần biết ở đâu, ở thế giới. Nghĩa là miễn sao là mình có thu nhập, là mình phải kiếm cách để khai, để đóng thuế. Nào cái thuế nặng, thuế nhẹ thì sở thuế nói chung người ta cũng rất là thông cảm về cái vấn đề mà làm ăn ở nước ngoài, mà nhất là cái vấn đề mà đóng thuế hai lần. Okay. Ví dụ mà tôi cho ví dụ mình đã đóng thuế ở bên Việt Nam rồi, trong cái phần thu nhập đó thì đôi khi bên sở thuế người ta cũng chấp nhận cái điều này, thì đôi khi người ta không bắt mình phải đóng thêm lần cái gì. Một lần nữa liên quan tới thuế mà mình là người thường trú nhân ở đây hoặc là người resident ở đây sống ở nước Mỹ, mà liên quan tới cái thu nhập ở Việt Nam thì Michael khuyên nhà chiếm một người luật sư chuyên về luật thuế, tax attorney đó, hoặc là một người kế toán thì có thể là người ta biết nhiều hơn. Michael nói chung là ít khi làm về cái vụ thuế ở nước ngoài lắm anh. Và một điều nữa là nhà mình là cái trách nhiệm, là trách nhiệm của mình nha, trách nhiệm của mình là phải khai ra nếu mà mình có cái sự thu nhập ở nước ngoài, ví dụ như là ở Việt Nam, trách nhiệm là của mình.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào anh Minh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, mà quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn, cô nói chuyện gần điện thoại chút xíu ạ.
Dạ, hello, dạ kính chào ạ.
Dạ, cô nói chuyện, cô nói chuyện bằng điện thoại, đừng có để speaker nha.
Dạ, dạ.
Cô cầm điện thoại lên. Dạ vâng, xin cáo lỗi cùng vị thính giả vừa rồi. Và quý vị, Việt Tấn xin lưu ý đến quý vị là quý vị khi gọi điện thoại vào đài đó, thì quý vị gọi cầm điện thoại lên chứ đừng để speaker, vì rất là khó nghe tiếng không có rõ lắm. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Grand Ferry trong khu Teletron. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hay là quý vị có thể gọi điện thoại ở hai số điện thoại là 972-606-9988 tại Grand Ferry trong khu Teletron, và tại Cali Sài Gòn Mall thì quý vị có thể gọi 214-703-0903, 703-0903 để tham khảo với văn phòng hay là muốn lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và xin nhắc lại trong chương trình hôm nay, trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao, 817-899-4110. Tôi xin được chào và khán giả trở lại ạ. Vâng, xin cáo lỗi cùng quý thính giả này trở lại và xin gọi trở lại giùm nhé. Và thưa luật sư, vậy thì trong cái vấn đề mà visa đầu tư sẽ có sự thay đổi và khi mà cái chuyến đi công tác của luật sư để mà làm thêm một cái giống như một cái meeting với những cái member bên đó thì trong khi dự luật vẫn chưa ra, nhưng mà chắc chắn là số tiền sẽ lên, phải không luật sư?
Nói chung là những cái dự luật, những cái ý kiến của đôi bên, một bên là bên Quốc hội, bên Congress, thì là cả hai đề nghị là cái số 500, cái mức tối thiểu đó là sẽ lên 800 hoặc là 850 anh gì sẵn. Thì bởi vậy cuối cùng đó là theo mà cô thấy là thế nào nó cũng lên, nó lên từ 500 đến lên tối thiểu là 800.
Vâng.
Không biết là cái sự áp dụng hồi nào thôi.
Nhưng mà chắc chắn sẽ lên, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nộp đơn từ bây giờ thì cái mức áp dụng vẫn là 500, phải không luật sư?
Vẫn là 500 cho tới lúc nào mà luật nó thay đổi.
Đó đó là cái điều mà câu hỏi Việt Tấn muốn hỏi là 500 ngay từ bây giờ nộp đơn thì vẫn tính là 500, nhưng mà khi cái dự luật nó đã có hiệu lực rồi đó thì không biết nó là bao nhiêu, thì lúc đó 800 vẫn là, lúc đó sẽ là 800, phải không luật sư?
Dạ đúng, một khi mà người ta đã ra cái luật mới, người ta nói sẽ nói là bắt đầu từ ví dụ như ngày 1 tháng 12 năm 2015, những hồ sơ, những cái đơn vị 56 nộp vô sau đó mà có đơn sau đó là sẽ là 800, ví dụ đó. Thì trong cái luật nó sẽ rất là rõ ràng ngày nào là ngày nào.
Dạ vâng, xin được chào tiếp chuyện với ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Trở lại.
Dạ vâng, xin cho biết cái danh và bằng máy nhỏ gì mà. Dạ vâng.
Dạ. Hello, dạ xin chào anh, dạ xin chào luật sư. Dạ xin phép hỏi luật sư là lúc trước đó, tôi có bảo lãnh mẹ qua bên Mỹ đây để du lịch đó, năm 2009. Thì bà cụ có đi qua Mỹ đi một lần rồi. Và bây giờ thì muốn bảo lãnh cho mẹ qua đây đi du lịch thêm một lần nữa, nhưng mà bây giờ bà cụ bị yếu lắm, cũng mất trí nhớ mà đi đứng cũng đi không có được một mình đó, cho nên mình muốn có một người nào dẫn bà cụ đi qua để giúp bà cụ đi qua vậy, không biết phải làm như thế nào đó, xin luật sư cho biết ạ.
Dạ, mình có thể là xin cái hồ sơ du lịch cho thêm một người nữa, người nhà. Cái mục đích của cái chuyến đi đó thì sẽ là dẫn bác đi đi qua đây bên Mỹ. Tuy nhiên là nếu mà đụng tới lãnh sự Mỹ thì cái sự đó hơi khó khăn á. Nhưng mà biết đâu á, người ta vẫn cấp cái visa. Còn cái đường cuối cùng nữa thì mình bay về Việt Nam mà dẫn dẫn bác đi.
Vậy là mình phải xin cái thơ, mình biết cái thơ về mình xin dẫn người mẹ với lại xin cái tên của cái người mà dẫn người mẹ mình qua.
Dạ không cô, là tại vì mình sẽ xin luôn một cái visa du lịch cho một người khác, là cái mục đích, cái nội dung của cái chuyến đi của cái người đó sẽ là dẫn bác đi du lịch, nghĩa là mình cũng xin cái du lịch cho người kia để dẫn người này đi du lịch.
Vậy là phải viết hai cái thơ đi hay sao ông luật sư ạ?
Nói chung là cả hai người sẽ điền cái đơn DS-160, cả hai người luôn. Một người là bác gái là sẽ qua đây rồi thăm con, thăm cháu này kia vân vân. Còn cái người thứ nhì là dẫn đi là tại vì bác ruột hay dì ruột cái gì đó dẫn đi là tại vì yếu quá thì dẫn đi. Mà hai cái hồ sơ du lịch, hai cái đơn khác nhau, hai cái đơn DS-160 khác nhau.
Vậy không biết có luật sư có văn phòng ở Việt Nam không, luật sư?
Dạ có, thì mình mới cứ liên lạc ở bên Mỹ đi nha.
Cảm ơn luật sư nhiều. Chào luật sư.
Xin chào cô. Xin chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, phải tôi cô.
Cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Tôi là Khẩn ở Đà Lạt á.
Xin mời chú.
Cho tôi hỏi luật sư vấn đề visa của cái diện mà F1 á. Công dân Mỹ mà bảo lãnh con độc thân trên 1 tuổi đi đến ngang đâu rồi?
Chú căn cứ theo cái visa bulletin mới nhất nha, là ra cách đây có 3 tuần rồi, hy vọng là thêm cỡ 1 tuần 10 ngày nữa là cái visa bulletin từ tháng 10. Thì tháng 9 F1 là người ta giải quyết tới 15 tháng 12 năm 2007, 15 tháng 12 năm 2007.
Hello chú. Chú đã rời khỏi đường dây rồi. À, 8178994110, 8178994110, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, mà quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ nhé. Và xin được chào bạn giao tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Có phải tôi không vậy?
Dạ, cho biết tên của chú luôn.
Tôi tên là Huy, tôi ở Houston á.
Chú Huy dặn máy nhỏ là dùm Việt Tấn nhé.
Dạ.
Xin mời chú Huy.
Tôi xin hỏi là tôi với vợ tôi là đi qua đây đã được 7 năm, nhưng mà bây giờ là tôi chưa phải là công dân Mỹ, cả hai người chưa có được quốc tịch, mà bây giờ là muốn ly hôn thì mình ra tòa ở đây hay là mình phải về Việt Nam ly hôn?
Mình có thể ra tòa ở đây anh. Ra tòa ở đây là lý do là cái luật của Texas, người ta không cần biết là cưới ở đâu, cưới Việt Nam, cưới tại châu Âu, cưới Trung Quốc, ở đâu cũng được, miễn sao là cái giấy kết hôn đó là có giá trị, nghĩa là vợ chồng thiệt á. Vợ chồng mà khi mà qua tới Mỹ thì nếu mà muốn cái gì ở Texas thì miễn sao là mình ở Texas tối thiểu là 6 tháng trước khi mình nộp hồ sơ, hoặc là mình nộp vô cái quận, ví dụ như là Houston thì nộp ở Harris County đi ha, thì mình phải ở quận Harris County tối thiểu là 90 ngày, là 3 tháng trước khi mình nộp hồ sơ, nghĩa là phải ở Texas tối thiểu là 6 tháng thì mình sẽ nộp đơn ở Texas để ly dị.
Vậy thì vẫn là ly hôn mình
đã
bỏ đây được.
Được.
Xin chào anh nhé. Xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, cho biết quý danh ạ.
Chị Vân ơi, hỏi là mà mới có thẻ xanh, có thể bảo lãnh vợ với lại con dưới 21 tuổi, con thì được 5-6 tuổi.
Chị cho biết tên bà, xin cho biết tên bà gọi là từ đâu ạ?
Dạ, tôi gọi từ Arlington ạ.
Vâng, chị.
Tên là Katie.
Chị Katie. Rồi, okay. Chị hỏi là một người có thẻ xanh, người đàn ông hay người đàn bà?
Dạ, thưa người đàn ông ạ.
Một người thẻ xanh có thể là bà lãnh vợ hoặc là chồng, okay. Và có thể là bà lãnh con dưới 21, cả hai là diện F2A. F2A thì nó đi khá lẹ, nó có 5,5, bây giờ người ta đang giải quyết tới 1 tháng 3 năm 2014.
Hello chị.
Nếu mà mình, cảm ơn. Nãy luật sư nói là đi khoảng bao lâu, 1 cho tới 3 năm?
No, nó có hơn 5 rưỡi. Bây giờ là những hồ sơ nó nộp tới F2A nha. F2A bây giờ là những hồ sơ nộp 1 tới tháng 3 năm 2014 thì người ta đang cấp visa, đang tới vậy.
Là một khoảng 1 năm rưỡi sau là người ta kêu mình phỏng vấn từ cái ngày mình nộp phải không ạ?
Dạ, mình cứ tính là cỡ 5 rưỡi, 2 năm đâu đó vậy.
Là cả vợ với con là đều được đi cùng một cái gì đó luôn?
No, nhớ nha, là vợ một hồ sơ, con một hồ sơ, ok? Là chồng và lãnh vợ và ba và lãnh con, hai cái hồ sơ khác nhau.
Dạ, em cảm ơn ạ.
Dạ,
dạ, xin chào con. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, chị biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy.
Cô nói chuyện gần điện thoại chút xíu đi.
Em bảo lãnh cho em gái em ở lúc 2010. Em là bảo lãnh ở lúc 2010 á.
Dạ.
Ở trong cái giấy tờ có đứa cháu xăm ngàn năm.
Chị ơi, chị hỏi giùm, nhưng mà hai người có người kia cầm điện thoại thẳng luôn đi. Dạ vâng, tôi nghe không có rõ và cầm điện thoại gần chút xíu.
Anh ơi, có
bây giờ như vậy nè, Tấn xin lỗi nha.
Anh chị em, dạ.
Bây giờ nè chị, bây giờ Tấn sẽ trở lại với chị chút xíu nha. Chị ghi miếng giấy xuống, cái câu hỏi của chị ghi xuống giấy. Xong rồi Tấn sẽ trở lại với chị trong một phút ha.
Bây giờ nhà nói là năm bảo lãnh cho cô em gái á, năm 2010
rồi.
Mà năm ngoái ập lưu tháng 12 năm 2014 rồi.
Dạ.
Trong đó có con bé cháu là sinh năm 99 á.
Dạ.
Mà có đi được không luật sư?
Dạ, yeah, đi được hay không mình khó nói lắm chị ơi, nhưng mà để Michael đoán nha, đoán thôi. F4 bây giờ còn lâu lắm, F4 bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 1 năm 2003, đúng không? Mà mình nộp là nộp năm 2010. Hay lắm là cỡ 8-9 năm mới tới. Ví dụ đi, ok. 8-9 năm nữa là con bé sẽ được cỡ 23-24 tuổi. À, bây giờ nó cỡ 10-16, đúng không? 24-25 tuổi. Mà 24-25 tuổi, ví dụ đi, mà nó tới là 8-9 năm đi, 25 đi. Trừ là cái thời gian chờ đợi. Thời gian chờ đợi là mình biết chắc á, là nộp 2010 là tới 2014 là vương rồi, là được cỡ 4 năm mấy. À. Đúng không? Là tháng 12, 2014. Được 4 năm mấy à, mà nếu mà cái visa tới mà bé được cỡ 26-27 tuổi trở lên là thua. Nghĩa là hy vọng là trong vòng 8-9 năm nó tới, mà nếu mà 9-10 năm mà tới thì là thua, là sẽ không đi. Nhưng mà bây giờ nó sớm quá thì khó đoán lắm. Dạ. Yeah.
Có nói lắm. Cũng bé mà năm xa đó, nó mới ập ru hồi năm 2, tháng 12 năm 2014 của luật sư.
Dạ, yeah, biết. Thì cái thời gian chờ đợi là mình biết rồi đó, là tại mình nộp năm 2010. Mà cuối năm 2014 là mình được 4 năm mấy, gần 5 năm, đúng không? Là cái thời gian chờ đợi mình được trừ lại cái tuổi chi phí sắp tới đó. Yeah.
Hello.
Ok, thank you.
Dạ, xin chào cô nhé.
Dạ, bằng cô.
Dạ, mình, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Chúng tôi xin được tạm dừng chương trình này tại đây. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Một tại Cali Sài Gòn Mall, quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại 214-703-0903. Tại Arlington trong khu Teletron, quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng của luật sư Michael Cao với số điện thoại 214-703-972-606-9988, 972-606-9988, văn phòng tại Arlington Grand Ferry. Quý vị có thể ghé qua tham khảo hoặc lấy hẹn, và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, như anh Dịch Tân đã trình bày hồi nãy thì Michael sẽ làm việc ở bên Sài Gòn trong 1-2 tuần tới. Quý vị nào mà có gia đình, có thân nhân mà quan tâm tới chương trình mà visa đầu tư EB-5 đó, mà cần gặp Michael một lần nữa, liên lạc như anh Dịch Tân đã trình bày là ở bên Garland 214-703-0903 và như Grand Prairie 972-606-9988. Dạ, rất là cảm ơn anh Dịch Tân. Cảm ơn quý vị và đại radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào anh Dịch Tân.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.